Bài số 22, ngày 22 tháng Giêng. Tôi có thể tin cậy vào trải nghiệm của tôi hay không? Hầu hết chúng ta đều hài lòng với uy quyền, bởi vì nó cho chúng ta một tiếp tục, một chắc chắn, một cảm giác được bảo vệ. Như một người mà muốn hiểu rõ những hàm ý của sự cách mạng tâm lý thâm thẳm này, thì anh ấy phải được tự do khỏi uy quyền, đúng chứ? Anh ấy không thể tin cậy bất kỳ uy quyền nào, dù do sự tạo tác riêng của anh ấy hay được áp đặt vào anh ấy bởi một người khác. Đọc lại, anh ấy không thể tin cậy bất kỳ uy quyền nào, dù do sự tạo tác riêng của anh ấy hay được áp đặt vào anh ấy bởi một người khác. Và liệu điều này có thể được? Tôi có thể không tin cậy uy quyền của trải nghiệm riêng của tôi? Liệu tôi có thể không tin cậy uy quyền của trải nghiệm riêng của tôi? Ngay cả khi tôi đã từ chối tất cả những đại diện phía bên ngoài của uy quyền, như quyển sách, những người thầy, những giáo sĩ, những giáo đường, những niềm tin, thì tôi vẫn còn có cảm giác rằng ít ra tôi có thể tin cậy vào phán đoán riêng của tôi, vào những trải nghiệm riêng của tôi, vào sự phân tích riêng của tôi. Nhưng liệu tôi có thể tin cậy vào trải nghiệm của tôi, vào nhận xét của tôi, vào phân tích của tôi? Trải nghiệm của tôi là kết quả của tình trạng bị quy định của tôi, giống như trải nghiệm của bạn là kết quả của tình trạng bị quy định của bạn. Đúng chứ? Tôi có lẽ đã được nuôi dưỡng như một người Hồi giáo hay một người Phật giáo hay một người Ấn giáo. Và trải nghiệm của tôi sẽ lệ thuộc vào nền tảng tôn giáo, xã hội, kinh tế và văn hóa của tôi, giống như trải nghiệm của bạn cũng sẽ như vậy. Và liệu tôi có thể tin cậy được điều đó? Tôi có thể tin cậy nó để có hướng dẫn, để có hy vọng, để có tầm nhìn sâu sắc mà sẽ trao tặng tôi sự trung thành trong nhận xét riêng của tôi, mà lại nữa là kết quả của những kỷ niệm, của những trải nghiệm được tích lũy, của tình trạng bị quy định quá khứ đang gặp gỡ hiện tại hay không? Lại câu này, tôi có thể tin cậy nó để có hướng dẫn, để có hy vọng, để có tầm nhìn sâu sắc mà sẽ trao tặng tôi sự trung thành trong nhận xét riêng của tôi, mà lại nữa là kết quả của những kỷ niệm, của những trải nghiệm được tích lũy, của tình trạng bị quy định của quá khứ đang gặp gỡ hiện tại hay không? Lúc này, khi tôi đã tự đặt ra tất cả những câu hỏi này cho chính mình và tôi nhận biết được vấn đề này, tôi hiểu rõ rằng chỉ có một trạng thái mà trong đó sự thật, cái mới mẻ, cái khác lạ có thể hiện diện và sáng tạo một cách mạng. Trạng thái đó là khi cái trí hoàn toàn trống không khỏi quá khứ, khi không còn người phân tích, không trải nghiệm, không nhận xét, không uy quyền thuộc bất kỳ loại nào.
Trang 24.